Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 4 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ lắng nghe, can đảm và phục vụ.
Vatican, trong video ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng cho tháng 5 vừa được phát hành chiều ngày 3, Đức Thánh Cha nói chuyện với những người trẻ và mời họ nhìn vào cuộc đời của mẹ Maria để khám phá cách lắng nghe, chiều sâu phân định, lòng can đảm của đức tin và sự tận tâm phục vụ.
Ngoài tấm gương của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha còn khuyên những người trẻ rằng trong quá trình phân định, họ cần lắng nghe những lời của ông bà, vì nơi họ, bạn sẽ tìm thấy một sự khôn ngoan sẽ giúp bạn vượt qua những vấn đề hiện tại. Tuy nhiên, những người trẻ cũng cần được lắng nghe, như Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh trong tông huấn Christus Vivit. Chúng ta cần tạo thêm không gian cho tiếng nói của người trẻ. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã đáp lời thỉnh cầu này của Đức Thánh Cha vào năm 2019 khi thành lập một cơ quan tư vấn về giới trẻ quốc tế để thúc đẩy sự tham gia và chia sẻ trách nhiệm của họ trong các giáo hội địa phương. Chính video ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng cho tháng 5 cũng được tạo ra bởi sự công tác của bộ này. Đây là video đầu tiên cho bộ 3 ý cầu nguyện, 2 tháng kế tiếp, tháng 6 cho gia đình và tháng 7 cho người già. Sứ điệp cho tháng 5 cũng nhấn mạnh đến sự phục vụ. Qua đó, sự phân định mang lại tác động tích cực cho những người khác. Đức Thánh Cha mời gọi những người trẻ hãy can đảm và quyết định nói xin vâng với Chúa giống như mẹ Maria, người đã liều mình đặt mọi thứ ra trước mặt, thay đổi cuộc sống để theo người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, hỡi các bạn trẻ, những người muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, hãy noi gương Đức Mẹ. Tấm gương của Đức Maria đối với người trẻ mà Đức Thánh Cha đề cập đến trong video ý cầu nguyện cho tháng này, được cha Joao Saga, người đứng đầu văn phòng giới trẻ của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, nhấn mạnh. Chủ đề của cuộc hành hương xuyên lục địa tiếp theo của những người trẻ, Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon năm 2023 sẽ về Đức Mẹ. Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Toàn bộ hành trình chuẩn bị cho sự kiện này là một lời mời gọi những người trẻ trỗi dậy và giúp thế giới làm điều tương tự. Cha Frederick Fognos, giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Giáo hoàng, chỉ ra rằng, ngay từ đầu triều đại của mình, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiểu biết mới giữa các thế hệ, cụ thể là giữa ông bà và các cháu. Cha nhận xét, không phải ngẫu nhiên mà Đức Thánh Cha Francisco thường xuyên trích dẫn lời tiên tri Joel. Sau đó, ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến. Với cầu nguyện cho tháng này, trong bối cảnh của tiến trình thương hội đồng, Đức Thánh Cha Francisco tập trung vào việc đào tạo cho những người trẻ biết phân định. Làm thế nào chúng ta có thể giúp những người trẻ theo gương mẹ Maria, lắng nghe, phân định, nhận ra lời mời gọi của Chúa và phục vụ trong thế giới ngày nay? Ở đây, người già chắc chắn đóng một vai trò lớn, họ có thể giúp những người trẻ trong nhiệm vụ này.
Đức Thánh Cha, các dược sĩ là cầu nối giữa người dân và hệ thống y tế.
Vatican, trong buổi tiếp 15 thành viên của Liên đoàn Quốc tế các dược sĩ Công giáo vào thứ Hai ngày 2 tháng 5, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của họ trong xã hội, điều đã được thấy rõ trong đại dịch và khẳng định, các dược sĩ là cầu nối giữa người dân và hệ thống y tế.
Đức Thánh Cha bắt đầu buổi nói chuyện bằng tình hình thực tế của đại dịch, mời mọi người đọc cuộc khủng hoảng như một cơ hội phục hồi giá trị dấn thân của các hiệp hội, một điển hình của truyền thống Công giáo. Ngài nhận định rằng, trong lúc hoảng hốt vì đại dịch, người dân tìm thấy nơi các dược sĩ một điểm tham chiếu để được hỗ trợ, tư vấn, cung cấp thông tin và có thể làm các xét nghiệm cần thiết và nhanh chóng. Đức Thánh Cha cho rằng, tình huống khủng hoảng này đã khơi lên trong môi trường nghề nghiệp các dược sĩ, nhu cầu hiệp nhất để hỗ trợ nhau, và vì vậy, các dược sĩ cần phải được khuyến khích tham gia. Về vai trò của các dược sĩ, Đức Thánh Cha nói, họ đóng góp gấp đôi cho công ích. Một mặt, họ giúp giảm nhẹ gánh nặng cho hệ thống y tế, mặt khác, giúp giảm bớt căng thẳng xã hội. Ngài nói, tất nhiên, vai trò này phải được thực hiện hết sức cẩn thận và nghiêm túc trong nghề nghiệp. Nhưng đối với mọi người, sự gần gũi thể hiện qua những lời khuyên về sức khỏe là rất quan trọng. Vì thế, các dược sĩ được xem như là cầu nối giữa người dân và hệ thống y tế. Đức Thánh Cha còn lưu ý các dược sĩ là những người có thể đóng góp cho việc thực hiện giúp mọi người hoán cải một nền sinh thái học toàn diện. Bởi vì tất cả chúng ta đều được kêu gọi học một lối sống tôn trọng môi trường, ngôi nhà chung của chúng ta. Cách ăn uống lành mạnh và nói chung sinh hoạt cũng là một phần của lối sống này. Như thế, các dược sĩ cũng có thể giáo dục mọi người làm thế nào để có một cuộc sống mạnh khỏe hơn qua việc truyền cảm hứng về kiến thức và thực hành của các nền văn hóa phương Đông hoặc của các dân tộc bản địa châu Mỹ.
Người Haiti đến biên giới Mexico, Hoa Kỳ, giáo hội tìm cách giúp đỡ nhân đạo.
Mexico City, giáo phận Nuevo Laredo ở biên giới Mexico, đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp để được hỗ trợ khi hàng trăm người di cư Haiti đến thành phố Nuevo Laredo với hy vọng xin tị nạn tại Hoa Kỳ.
Giáo phận Nuevo Laredo đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo trong lời kêu gọi vào ngày 29 tháng 4. Một số lượng lớn người di cư Haiti đã đến thành phố của chúng ta và những người anh em của chúng ta đang cần sự giúp đỡ. Giáo phận đã kêu gọi quyên góp đồ dùng vệ sinh cá nhân, khẩu trang và thuốc men. Cha Eduardo Monsivais, phát ngôn viên của giáo phận cho biết, ở Nuevo Laredo, tất cả các nhà tạm trú đang bị bão hòa. Cha Monsivais nói thêm, một nơi tạm trú dành cho người di cư do dòng Scala Prini điều hành thường có thể chứa 200 người di cư, nhưng với tình trạng của những người mới đến, giáo phận đang sửa chữa một tòa nhà để làm nơi ở tạm thời. Cha Monsivais cũng cho biết, người Haiti đến Nuevo Laredo từ Monterrey, 140 dặm về phía tây nam, nơi không gian trú ẩn khan hiếm. Nhiều người Haiti đã bị mắc kẹt ở Tapachula, gần biên giới Mexico. Hầu hết người Haiti đã đến Mexico sau thời gian ở Nam Mỹ. Khoảng 14.000 người Haiti đã đến thị trấn biên giới Del Rio của Texas vào tháng 9 năm 2021. Những người ủng hộ nói rằng, người Haiti đến Del Rio một phần để tránh các vấn đề an ninh ở Nuevo Laredo, nơi các băng đảng ma túy bắt cóc và săn người di cư. Cha Monsivais nói, những người di cư đến đây thường gặp nguy hiểm do bạo lực trong thành phố. Họ phải chấp nhận rủi ro để ít nhất được bảo vệ trong một nơi trú ẩn. Một báo cáo vào tháng 10 năm 2020 của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho thấy 3/4 số người xin tị nạn mà tổ chức này điều trị ở Nuevo Laredo là nạn nhân của vụ bắt cóc.
Đức cha Hinder kêu gọi cộng đồng quốc tế không quên Yemen.
Sana, Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa Nam Ả Rập, kêu gọi cộng đồng quốc tế không vì chiến tranh ở Ukraine mà quên thảm trạng mà người dân ở Yemen đang phải chịu đựng.
Tình trạng khẩn cấp nhân đạo ở Yemen đang dẫn đến nguy cơ làm cho hàng triệu người bị đói. Theo Liên Hiệp Quốc, trong số 31,9 triệu dân, có 24,4 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo. 17,4 triệu, tức hơn một nửa tổng số, đang trong tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và 2,2 triệu trẻ em đang gặp rủi ro về tính mạng. Trong một cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức cha Paul Hinder đã cho biết rõ thêm về tình hình hiện nay của quốc gia đang đau khổ này. Trước hết, về thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tháng giữa các bên xung đột sắp kết thúc, Đức cha hy vọng thỏa thuận này là khởi đầu cho các cuộc đàm phán nghiêm túc, bởi vì theo Đức cha, các bên đã mệt mỏi với cuộc chiến và thực tế sẽ không có bên nào thắng. Họ phải tìm cách khác và mọi người hy vọng sẽ đem lại hiệu quả. Nhưng các cuộc đàm phán không thể giải quyết được mọi vấn đề. Người ta phải tìm cách hòa giải các bên để tránh bùng phát cuộc chiến bất cứ lúc nào. Giải thích tại sao cộng đồng quốc tế im lặng trước Yemen và tại sao vấn đề này vắng bóng trên các phương tiện truyền thông. Vị đại diện tông tòa nói, tôi nghĩ một phần liên quan đến lạm phát thông tin và thực tế là mọi người cảm thấy mệt mỏi khi nghe đi nghe lại những tin tức giống nhau. Trên bình diện quốc tế, Yemen đã được thảo luận tại Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc cũng đã làm hết sức, nhưng kết quả rất ít. Rất khó nói ai chịu trách nhiệm về việc này. Có các vấn đề nội bộ, lợi ích bộ lạc, chính trị, lợi ích kinh tế. Về mặt thần học, chúng ta cũng phải nghĩ đến ma quỷ luôn ở đó để phá hoại. Điều này khiến tôi suy ngẫm sâu hơn về sức mạnh của cầu nguyện, như Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta. Đức cha Hinder nói, để có thể giúp tình trạng khẩn cấp lương thực và tình trạng suy dinh dưỡng ở đất nước này, trước hết phải thiết lập các hành lang vận chuyển an toàn để thực phẩm và đồ viện trợ có thể đưa đến được các khu vực khó khăn nhất. Thứ hai là phải có lệnh ngừng bắn lâu dài, và nếu có thể sau đó một nền hòa bình được thiết lập, đất nước cần trở lại sản xuất. Yemen là một đất nước nghèo nhưng có khả năng sản xuất. Tuy nhiên, do chiến tranh, toàn bộ hoạt động sản xuất đang gặp rủi ro. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra đối với Ukraine. Đất nước Đông Âu này là một trong những nước sản xuất lương thực và gián tiếp cung cấp lương thực cho các nơi trên thế giới. Và điều gì sẽ xảy ra nếu nông dân không thể gieo hạt và sản xuất do chiến tranh tiếp diễn. Theo vị đại diện tông tòa Nam Ả Rập, nhiều lần Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi thế giới chú ý đến Yemen và tiếng nói của Ngài đã được lắng nghe. Nhưng giờ đây, những cuộc chiến bị lãng quên này ít được lắng nghe. Đối với nhiều người, Yemen thực sự nằm ở ngoại vi của thế giới, ngay cả khi về mặt chiến lược nó là một nơi quan trọng. Người ta chỉ nghĩ đến Yemen khi kênh Suez bị phong tỏa và nguồn dự trữ từ châu Á và châu Phi không còn đổ về như trước. Sau đó, họ lo sợ. Hiện 30 triệu người ở đây đang đau khổ. Đối với những nơi khác trên thế giới, điều này rất thường bị lãng quên vì các cuộc xung đột khác gần gũi hơn với lòng người và truyền thông, chẳng hạn như cuộc chiến ở Ukraine.
Giáo hội Hàn Quốc, mức tăng tín hữu giảm nhưng ơn gọi truyền giáo vẫn tăng.
Seoul, theo số liệu thống kê do Hội đồng Giám mục Hàn Quốc công bố, trong năm 2021, số tín hữu tại quốc gia này tăng không quá 0.2% so với 3% các năm trước đó. Tuy nhiên, trong lĩnh vực truyền giáo, giáo hội vẫn có những đóng góp đáng kể.
Từ năm 1954, Giáo hội Hàn Quốc đã bắt đầu thực hiện thống kê hàng năm. Vào đầu những năm 2000, mỗi năm số tín hữu gia tăng là 3% và sự gia tăng ở mức này vẫn giữ như vậy cách đây vài năm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, số người mới được rửa tội bắt đầu giảm dần và hiện tượng này thấy rõ trong thời gian đại dịch. Theo số liệu mới nhất được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, sự phát triển mạnh mẽ của Cộng đoàn Công giáo Hàn Quốc dường như đã chậm lại. Nguyên nhân do đại dịch COVID-19, dân số giảm và những biến đổi xã hội mà các thế hệ trẻ đang trải qua ở Seoul. Cụ thể, số người Công giáo Hàn Quốc hiện đã gần 6 triệu, tương đương 11,3% dân số cả nước, tăng không quá 0,2% so với 3% các năm trước đó. COVID-19 cũng đã để lại dấu ấn rất mạnh mẽ về tỷ lệ tham dự thánh lễ Chúa Nhật giảm xuống còn 8,8% so với 18,3% vào năm 2019. Nhưng con số khiến Cộng đoàn Công giáo Hàn Quốc suy tư nhiều nhất là độ tuổi trung bình của các tín hữu, 23% số người được rửa tội hiện trên 65 tuổi. Mặt khác, ở độ tuổi từ 20 đến 24, người trẻ Công giáo chỉ chiếm 9,2% dân số, tức là ít hơn 2,1% so với con số chung là 11,3%. Số ơn gọi linh mục giảm, tuổi trung bình của các linh mục cũng đang tăng lên. Trong năm 2021, chỉ có 93 tân linh mục, là năm có ít tân linh mục hơn trong thập kỷ trước. 30% các linh mục Hàn Quốc hiện từ 40 đến 50 tuổi. Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc tiếp tục thể hiện tất cả sức sống, đó là sự mở ra với sư vụ Agentes. Tại một đất nước chỉ có 5.626 linh mục, các nhà truyền giáo Hàn Quốc tiếp tục lên đường đi khắp thế giới. Hiện có 1.115 nhà truyền giáo, trong đó có 237 linh mục, 57 tu sĩ, 815 nữ tu và 6 giáo dân thi hành sư vụ ở 80 quốc gia.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Charles de Foucault, vị thánh của vùng ngoại vi.
Kính thưa quý thính giả, chân phước Charles de Foucault sẽ được Đức Thánh Cha Francisco phong thánh trong thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Cha Bernard Adura, thỉnh nguyện viên của án phong thánh cho chân phước de Foucault, đã chia sẻ về phép lạ cứu sống một người thợ mộc trẻ bị ngã từ độ cao hơn 15 mét ở một công trường xây dựng vào năm 2016. Đây là phép lạ mở đường cho việc tuyên thánh cho chân phước de Foucault. Cha Adura giải thích lý do tại sao Đức Thánh Cha Francisco xem Charles de Foucault là một vị thánh cho thời đại của chúng ta. Đối với cha Adura, án phong thánh cho chân phước Charles de Foucault đặc biệt vì phép lạ cần thiết để ngài được tuyên thánh là một phép lạ khá kỳ lạ. Nó thuộc về một loại phép lạ không thường xuyên. Nó không phải là một sự chữa lành, nhưng là một nguy hiểm tránh được. Do đó, theo cha Adura, cần phải chứng minh rằng chàng trai trẻ Charles đã thoát khỏi một thảm kịch mà lẽ ra có thể dẫn đến cái chết hoặc liệt tứ chi. Một kỹ sư khí động học đã nghiên cứu trường hợp này tính đến thời gian rơi cũng như tốc độ người thợ mộc trẻ tuổi chạm đất. Charles bị ngã và mà một tay vịn đã đâm xuyên qua hông của anh. Nhưng không có cơ quan nội tạng quan trọng nào bị ảnh hưởng. Anh không bị di chứng gì, cả tâm lý lẫn thể chất. Bác sĩ phẫu thuật cho anh ấy nói với cha Adura, thật rất đáng sợ khi nhìn thấy, nhưng tôi biết ngay rằng nó không nghiêm trọng. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng phép lạ này là do sự chuyển cầu của chân phước Jacques de Foucault? Công việc của cha Adura là chứng minh cho thấy rõ ràng những sự trùng hợp ngẫu nhiên xung quanh sự kiện này. Đầu tiên, một sự trùng hợp về mặt thời gian. Phép lạ này diễn ra vào năm tròn 100 năm ngày qua đời của chân phước Jacques de Foucault, một năm mà tất cả các gia đình thiêng liêng của chân phước đã cầu nguyện trên các lục địa khác nhau để nhận được ân sủng và một phép lạ. Tai nạn xảy ra vào ngày 30 tháng 11 năm 2016, một ngày trước ngày 1 tháng 12, ngày giỗ của chân phước de Foucault. Vào chiều tối, ông François Asselin, ông chủ của công ty của Sạc, đã gửi hàng chục tin nhắn yêu cầu người thân cầu nguyện với chân phước cho công nhân của mình. Do đó, chúng ta có thể nói rằng phép lạ đã xảy ra vào ngày kỷ niệm ngày qua đời của chân phước. Một sự trùng hợp khác là giáo xứ của chân phước đang hoàn thành tuần của cầu nguyện của mình để chuẩn bị cho ngày lễ. Sau đó có những sự trùng hợp về vị trí. Tai nạn diễn ra ở Saumur, nơi chân phước đã sống một thời gian khi thế họp tại trường kỵ binh. Điều này diễn ra trong khu vực của giáo xứ của chân phước, nơi người ta cầu nguyện với chân phước suốt cả năm qua, kinh nguyện được đọc sau khi rước lễ vào cuối thánh lễ. Sa bị ngã khi đang làm việc trên công trường xây dựng nhà nguyện của trường trung học Thánh Louis, nơi tổ chức các cử hành của giáo xứ dịp 100 năm ngày qua đời của chân phước Jacques de Foucault.
Trả lời về việc người thợ mộc liên quan đến phép lạ không được rửa tội và dường như hiện nay anh ta không theo đạo, cha Duro nhấn mạnh rằng chân phước Jacques de Foucault tự nhận mình là một nhà truyền giáo, nhưng là một nhà truyền giáo không giảng bằng lời. Ngài đã nói, tôi muốn rao giảng bằng việc đón tiếp cách bác ái. Cha Dura nhận định, phép lạ đáng kinh ngạc mà chúng ta chứng kiến đã xác nhận cho tôi ý tưởng rằng Thiên Chúa nhân lành không muốn loại trừ bất cứ ai. Khi người ban ơn, người cho đi hoàn toàn, không đòi đáp trả lại. Thiên Chúa không ban tặng những món quà của mình dựa trên việc nhận lại sự đáp đền có thể có. Chân phước Jacques de Foucault không tạo nên nhiều ơn gọi ở Algeria. Theo cái nhìn của con người, chúng ta có thể nói sứ vụ của Ngài là một thất bại. Nhưng đặc sủng của Ngài mạnh mẽ đến mức nó đã lan rộng ra toàn thế giới. Khi bạn gặp các nữ tu tiểu muội của Chúa Giêsu ở Bangalore, bạn tự hỏi, nhưng làm thế nào Jacques de Foucault đến đây được? Đức Biển Đức 16 đã có một câu nói có thể giải thích rất rõ điều gì đã xảy ra với chân phước Jacques de Foucault. Đó là đức tin không được lan truyền bởi sự thuyết phục, mà bởi sự thu hút. Người ta thật sự có thể tưởng tượng rằng chàng trai trẻ Jacques de Foucault sẽ bị thuyết phục về sự hiện hữu của Thiên Chúa sau khi bị ngã mà vẫn bình an vô sự. Nhiều người hỏi cha Adura rằng liệu người thợ mộc này có xin được rửa tội hay không? Nhưng theo cha, chúng ta phải nhận ra thực tế. Đó là 30 năm trước, 90% trẻ em đã được rửa tội và Jacques có lẽ cũng đã được rửa tội. Tình hình công giáo ở Pháp hiện nay bị đảo lộn. Cứ hai ca sinh thì có một ca sinh ngoài hôn nhân, và chỉ có 30% trẻ em được rửa tội. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà Thiên Chúa dường như không còn tồn tại. Chúng ta không còn tỉnh thức trước Thiên Chúa.
Theo cha Adura, đối với Đức Thánh Cha Francisco, chân phước Jacques de Foucault là một người anh em phổ quát và tiếp đến là vị thánh cho ngày nay, vị thánh của tình huynh đệ đại đồng. Việc phong thánh cho Ngài diễn ra trong một bầu không khí đau khổ và đầy nước mắt. Tất cả các cuộc chiến đều là huynh đệ tương tàn, nhưng cuộc chiến diễn ra ở Ukraine thậm chí còn hơn thế. Cha Adura nói, Đức Thánh Cha Francisco rất quý chân phước Jacques de Foucault. Sau khi đọc tiểu sử của chân phước do Pierre Surisso viết, Ngài đã thêm một đoạn ngắn vào cuối thông điệp Fratelli Tutti của Ngài. Ngài nhấn mạnh đức tin sâu sắc của chân phước, người đã có thể cảm nghiệm Thiên Chúa và trở thành anh em của tất cả mọi người. Đức Giáo Hoàng cũng tặng các thành viên của giáo triều cuốn sách về chân phước Jacques de Foucault. Cha Adura giải thích về sứ điệp mà giáo hội muốn gửi đến các tín hữu khi phong thánh cho chân phước Jacques de Foucault. Khi Jacques de Foucault gặp Chúa, Ngài hiểu rằng toàn bộ cuộc đời mình phải được trao hoàn toàn cho Thiên Chúa. Cố gắng bắt chước Chúa Giêsu, trước tiên Ngài đến đan viện Đức Bà Tuyết. Chắc chắn rằng đó là một nơi khắc khổ. Nhưng chân phước nhận ra rằng bằng cách sống trong cộng đoàn, Ngài sẽ không thiếu gì. Sau đó, Ngài lên đường đi đến Thánh Địa. Ngài ẩn mình tại Nazareth cho đến khi hiểu rằng việc noi gương Chúa Kitô không đòi hỏi phải theo người về mặt địa lý. Ngài sẽ gặp gỡ Chúa Kitô nơi những người mà Ngài cho là nghèo nhất, cơ cực nhất, bị bỏ rơi, bị khinh miệt. Và Ngài quyết định đi đến Sahara và sống với những người thuộc sắc tộc Tuareg. Đó là chứng tá và hành trình của chân phước Jacques de Foucault mà giáo hội muốn trình bày cho thế giới thông qua việc phong thánh này. Đức Francisco là giáo hoàng của vùng ngoại vi và ngài sẽ phong thánh cho Jacques de Foucault, vị thánh của vùng ngoại vi.
Vào ngày 15 tháng 5, giáo hội sẽ có thêm 9 vị thánh mới. Trong số 9 vị thánh tương lai có 2 vị người Pháp, César de Bus và Marie de Rivière. César de Bus là một người sống vào thế kỷ thứ 16 ở vùng Avignon, có rất nhiều điểm tương đồng giữa ngài và chân phước Jacques de Foucault. Ngài lớn lên trong một môi trường thoải mái, sống một cuộc sống hoang đàng, sử dụng vũ khí. Và ngài cũng đã phải trải qua cuộc hoán cải, hay đúng hơn, một sự khởi đầu mới bởi vì ngài đã được rửa tội. Ngài hoàn toàn tham gia vào cuộc cải cách công giáo, kết quả của công đồng Trento. Ngài sẽ dành tất cả sức lực của mình vào việc dạy giáo lý, được coi là một công cụ ưu tiên để đào tạo các tín hữu. Do đó, ngài đã thành lập Hiệp hội các linh mục học thuyết Kitô giáo và các nữ tu Ursuline của Pháp. Giống như Jacques de Foucault được rửa tội khi mới sinh, ngài là một người bắt đầu lại trong đức tin. Theo cha Adura, chân phước Jacques de Foucault và chân phước César de Bus là hai vị thánh cho những người bắt đầu lại. César de Bus nhận ra rằng niềm tin học được với những từ ngữ thời thơ ấu phải được thực tế hóa trong quá trình trưởng thành, cần phải bắt đầu một quá trình trưởng thành. Nếu không, nó sẽ chẳng ích lợi gì. Do đó, ngài nhấn mạnh rất nhiều vào một khía cạnh cơ bản, đó là sự thông truyền. Chắc chắn, niềm tin được truyền đi bởi sự hấp dẫn, nhưng với điều kiện là chúng ta có thể nói điều gì đó về nó. Còn chân phước Marie Rivière là một tiểu thư nhưng là một phụ nữ mạnh mẽ. Cha Dura cho biết, vào thời cách mạng Pháp khi tất cả các nhà dòng đều đóng cửa, thì Marie Rivière đã thành lập một dòng tu. Ngài tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và không ngần ngại đi ngược dòng. Ngài làm cho tôi nhớ đến Jean-Baptiste Fouque, người được cho là người liều lĩnh trong việc dấn thân bác ái. Tôi tin rằng người ta có thể nói về chân phước Marie Rivière rằng ngài là sự liều lĩnh của Thiên Chúa nhân lành.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Bà Bridget Tan, nhà hoạt động công giáo Singapore dấn thân cho di dân.
Trong những ngày này, các nhà hoạt động và hiệp hội nhân quyền ở Singapore và khắp châu Á đang để tang về sự ra đi của bà Bridget Tan, người đi đầu trong cuộc đấu tranh vì người lao động nhập cư và là người sáng lập tổ chức nhân đạo về kinh tế di cư. Người phụ nữ, một trong những nhân vật công giáo nổi bật nhất ở Singapore, đã qua đời vào ngày 18 tháng 4 năm 2022 ở tuổi 73, 7 năm sau một cơn đột quỵ xảy ra vào năm 2014. Bà Bridget Tan sinh vào năm 1948, là con thứ ba trong gia đình có bốn người con. Cha là bác sĩ và mẹ là một phụ nữ nội trợ. Được giáo dục tại tu viện Chúa Hai Đồng Giê-xu ở Ca Tông, một trường trung học dành cho nữ sinh công giáo. Bà làm việc trong lĩnh vực nhân sự trong khu vực tư nhân cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 55. Bà có hai con, một là bác sĩ và một là tâm lý gia, và có sáu người cháu. Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục làm tình nguyện viên, bắt đầu với Ủy ban Mục vụ Chăm sóc Người Di cư của Tổng giáo phận Singapore do bà làm chủ tịch. Tổ chức nhân đạo về kinh tế di cư đã ra đời vào năm 2004 bằng tiền hưu trí của bà, để cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người di cư. Cùng năm đó, tại Indonesia, bà thành lập Tổ chức Phụ nữ Indonesia vì Thế giới. Mối liên hệ sâu sắc của bà đối với đức tin công giáo không chỉ xuất hiện trong các tác phẩm, nhưng còn từ những bài phát biểu công khai của bà. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2011, bà nói rằng bà cảm nhận được tiếng gọi của Chúa khi một linh mục đặc trách về mục vụ di dân thúc giục bà tham gia ủy ban của Tổng giáo phận. Từ ủy ban này, bà đã khởi xướng các chương trình hỗ trợ, phân phối thực phẩm và đào tạo. Trong những năm gần đây, Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư đã mở rộng các hoạt động, bao gồm cả việc hỗ trợ cho các nạn nhân của nô lệ tình dục và buôn người. Mỗi năm, có 2.000 người lao động được tổ chức tư vấn về việc làm, hỗ trợ pháp lý, tài chính và dịch vụ y tế. Hiện có 700 người giúp việc gia đình nhập cư là nạn nhân của lạm dụng và bóc lột đang được hỗ trợ tại trung tâm của tổ chức. Trung bình mỗi năm có khoảng 1.600 phụ nữ tham gia các khóa đào tạo kỹ năng. Bà Chris Keston cũng hoạt động tích cực trên các nền tảng vận động quốc tế và khu vực. Bà đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình bởi tổ chức Peace Women Across the Globe vào năm 2005. Năm 2011, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã vinh danh bà vì hành động can đảm nhằm chấm dứt chế độ nô lệ thời hiện đại, cuộc chiến chống nạn buôn người. Bà cũng đã nhận được giải thưởng từ chính phủ Thái Lan và Philippines vì dấn thân cho người lao động nhập cư. Năm 2010, bà đã được đề cử cho giải thưởng Người Châu Á của năm. 5 năm sau, năm 2015, bà được giới thiệu vào đại sảnh danh vọng phụ nữ Singapore. Lần đầu tiên bà xuất hiện trước công chúng sau khi bị bệnh vào tháng 12 năm 2014, trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư. Gần đây, bà đã theo dõi chặt chẽ các hoạt động của tổ chức này, bao gồm chào đón và hỗ trợ những người giúp việc gia đình là nạn nhân bị lạm dụng, các chương trình đào tạo kỹ năng cũng như tư vấn pháp luật và việc làm cho lao động nhập cư. Về sự ra đi của bà Chris Keston, trong một tuyên bố, Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư cho biết, bà Chris Keston là một người ủng hộ không mệt mỏi và đấu tranh cho quyền của người lao động nhập cư. Mặc dù bà Chris Keston đã rời xa chúng ta, cuộc chiến vì công lý và phẩm giá cho tất cả mọi người vẫn còn. Tổ chức cố gắng thực hiện công việc tốt đẹp mà bà đã bắt đầu, bằng lòng nhân ái với sự mạnh mẽ, kiên định. Cuộc sống của bà đã thực sự là nguồn cảm hứng cho nhiều người ở Singapore và các nước khác, giúp đỡ nhiều người từ lao động nhập cư và cả trẻ em. Di sản của bà sẽ ở mãi nơi đây, Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư. Cũng trong tuyên bố, Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư nhấn mạnh, bà Chris Keston là một người bạn và đồng minh thực sự của những người di cư. Bà luôn lắng nghe và giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Ngoài việc giúp đỡ những người lao động nhập cư ở Singapore, bà cũng dành thời gian ở Batam, Indonesia, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ địa phương. Bà Chris Keston từng nói, đối với tôi, công bằng xã hội là trách nhiệm của mỗi người. Người mạnh phải giúp đỡ người yếu, người giàu phải giúp đỡ người nghèo. Những người hiểu biết cần phải giúp đỡ những người chưa nhận thức đủ. Tất cả chúng ta đều có một phần để tham gia. Trong một dịp khác, bà nói, công việc không chấm dứt, chừng nào Singapore cần lao động nhập cư thì họ sẽ còn phải cần Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.